Vâng, bài hôm nay dễ, mặc dù có những vấn đề khó. Cái câu hỏi mà như anh chị em vừa đọc á, không biết anh chị em có nghĩ là có cái gì đặc biệt không? Anh chị em có thấy là bài phúc âm hôm nay là chương 3 câu 20 đến 35, và anh chị em có nghĩ là cái khúc mà khúc 22 câu 22 đến câu 30 là một cái đoạn nó chen vào giữa hai cái đoạn 22-30 rồi đến 31-35, anh chị em có nghĩ rằng là cái đoạn 22-30 là những cái câu đó là chen vào giữa không? Có ai, anh chị em có tin là, chị có tin là cái đoạn nó chen vào giữa không?
Dạ có.
Chị Tê chen như vậy hả? Tin vậy giờ sau lúc tôi nghĩ lại thấy cũng hơi sợ sợ. Không biết anh chị em nghĩ là tự nhiên bỗng nhiên sợ. Mới trước khi đi dạy học tự nhiên bắt đầu sợ. Mà từ trước giờ tôi coi điều đó là nó bình thường, nhưng mà nó cũng hơi sợ chút. Đấy, đáng nữa anh chị em mới thấy tại sao mà sợ. Thế thì cái kiểu mà đang viết chuyện này, nếu anh chị em bảo không, cái đó là đúng là chen vô ấy, thì đang viết chuyện này rồi để ra chuyện khác, rồi sau đó lại vòng trở lại chuyện này, thì dường như người ta nói rằng kiểu viết đấy, kiểu ấy của thầy Marco hay làm. Anh chị em hiểu không? Ấy coi như là một thứ bánh mì gì, sandwich phải không? Tức là có một miếng bánh, rồi sau đó mình nhét thịt ở giữa, rồi mình lại có một miếng bánh. Đấy, anh chị em nào mà đã từng đọc thì thấy. Và vì thế nên tôi mới ở đây có một cái câu hỏi rất dễ, và chỉ anh chị em đọc sơ sơ thì thấy ngay là Thánh Marco này có hay làm như thế không? Và dưới mắt anh chị em thì Marco như thế làm cả thầy 5 lần trong phúc âm của mình. Cả thầy 5 lần, anh chị em thấy không ạ? Tức là cứ luôn luôn đang có chuyện này, sau đó lại ra chuyện khác, ra chuyện khác xong lại trở lại cái chuyện này. Đấy. Cái kiểu này cũng hơi lạ của Marco á. Vâng, thế thì mục đích như thế để làm gì? Không rõ. Đấy. Không rõ, nhưng mà Marco hay viết kiểu như vậy. Thế thì bây giờ anh chị em thử nhìn, thí dụ như anh chị em bỏ được rồi để tôi nhìn nha. Bây giờ câu 22-30 theo dõi ý anh chị em là cái chuyện đang với ai vậy ta? Với ai ạ? Với các kinh sư, có đúng không nào? Chuyện này đang các kinh sư, và các kinh sư thì đang đụng nhau với Đức Giêsu về cái chuyện là Đức Giêsu trừ quỷ. Đấy, rồi họ nói là trừ quỷ là do Satan. Nhưng mà cái câu ở 20-21 là về chuyện gì vậy? Có ai vậy? Chuyện gì? 20-21 là nói về chuyện gì?
Dạ thưa cha, từ 20-21 là khi Đức Giêsu về nhà thì có đám đông rất đông kéo đến, vì vậy là ngài không thể ăn uống, do đó là thân nhân của người liền đi bắt người về, và họ nói rằng Đức Giêsu đã mất trí.
Vâng, như vậy là dạ, tôi cũng cảm ơn anh nói cũng rõ rồi. Anh nhìn vào đây mà anh nói tự nhiên nó rõ hẳn. Đấy, tức là như vậy là các thân nhân thôi nhé, đi bắt người về, có chữ bắt đấy, chữ bắt là nguyên văn đấy, bắt người về vì họ nghĩ Đức Giêsu mất trí. Câu hỏi này, câu hỏi ghê gớm mà tôi tặng cho anh, và tôi cũng sợ câu này, đó là câu hỏi này, hỏi 31-35 có nối với 20-21 không?
Dạ thưa cha, chắc chắn là có.
Ôi trời ơi, nói mạnh dữ vậy ta. Ôi, chắc chắn là có. Ôi, sợ. Như vậy anh chị em có chị cũng đồng ý là chắc chắn là có hả? Chà, mà chắc chắn là có. Nếu nói chắc chắn là có là đưa đến một hậu quả ghê gớm lắm ấy. Các bạn ở đây trong cả lớp này có ai biết anh này, anh Tâm này, anh rất đơn sơ ấy, nói là không, chắc chắn là có. Cái đoạn mà lúc nãy là những người thân nhân của Đức Giêsu định đi bắt Đức Giêsu vì thấy Đức Giêsu không chịu ăn, và các môn đệ không chịu ăn uống thì mấy lo làm quá mà. Đấy, thì nghĩ rằng Đức Giêsu bị gì? Mất trí. Mà anh bảo không, cái khúc sau ấy cũng nối với khúc trước. Đấy, anh nói nữa. Tức là như thế là thân nhân là ai?
Đức mẹ và cả anh em chị em của Đức Giêsu.
Vậy Đức mẹ có nghĩ Đức Giêsu mất trí
không? Có.
Ồ hay rồi ta. Rồi đấy, nó đây. Thế không? Đấy thành ra tôi, anh chị em thấy không? Ý tôi muốn hỏi anh Tâm á, tại anh ấy nói một cách rất là đơn giản và nhanh cười như thế. Vâng, đó thành ra là căng lắm anh à. Thì bài phúc âm này nếu mà coi đó là cái khúc đầu với khúc đuôi là cùng một nhóm, như tôi mới tôi nói là đây bắt đầu này, rồi đang nói chuyện này, cái ra chuyện này, cái lại trở lại chuyện này, thì như thế là găng lắm. Và như thế cái việc Đức Giêsu và anh em của mình đến là bởi đến để bắt đấy. Nếu mà đúng như thế là đến để bắt chứ đâu phải không? Và bắt như thế là bởi vì nghĩ rằng Đức Giêsu là mất trí. Ủa vậy sao tôi nghĩ à đây rồi chị, mời vào đây ơi. Tại sao không ấy? Rồi.
Thân nhân của Đức Giêsu thì cho là người mất trí. Nhưng thật ra Đức Giêsu chặn lòng thương dân chúng bơ vơ, đau khổ, khiến người như quên chính bản thân mình để ra tay cứu giúp họ. Khi một người bùng cháy cho Thiên Chúa thì luôn lạc điệu với người đương thờ. Mất trí không phải thân nhân cho là Đức Giêsu điên khùng, nhưng có dấu chỉ khó hiểu, kỳ lạ, khác người. Mà dường như cách sống của các thánh khác với chúng ta. Thân nhân thương người chứ không phải ác ý với người. Họ muốn đưa người về nhà vì không muốn mất một người có tài tốt lành và thánh thiện. Xin hết.
Vâng. Nhưng mà cụ thể là Đức Mẹ với các môn đệ, với anh em là đến là gọi ra thêm người nữa. Vâng. Đó. Dạ.
Thưa, thì cái lúc mà ở nhà thì chắc mẹ cũng bị các thân nhân của Chúa Giêsu thuyết phục về cái vấn đề là Chúa Giêsu là người mất trí. Bởi vì trước hết là Đức Chúa Giêsu không lập gia đình mà lại bỏ nhà ra đi, rồi bỏ luôn cái nghề thợ mộc là cái nghề kiếm ra tiền, là để đi lang thang từ làng này qua làng khác để đến với những người nghèo khổ, mà là luôn luôn những người nghèo khổ bao quanh Chúa là một. Thì các thân nhân nghĩ là chẳng ai tỉnh trí mà là chịu bỏ nhà cửa công việc ổn định có lợi nhuận để đi lang thang như vậy. Là Chúa Giêsu lại là bị cho là người không bình thường, là vì Chúa Giêsu lại nghe tin thêm Chúa Giêsu lại chống lại với các Pharisêu rồi này kia, với các kinh sư nữa, là cái kiểu mà dám mà vuốt râu hùm, tại vì dân Do Thái là sợ mấy ông đó như sợ cọp, sợ là bị đuổi ra khỏi hội đường, đâu bao giờ dám chống lại, không dám nghĩ nữa chứ đừng nói dám chống. Rồi thêm Chúa Giêsu tụ tập quanh Chúa Giêsu các môn đệ toàn là những người kỳ dị không à, một anh ngư dân, một vài anh ngư dân, rồi anh thu thuế bỏ việc, thêm một anh nhà một anh ái quốc cuồng tín. Rồi thì chẳng ai tỉnh trí mà đi kết bạn, rồi đi chiêu mộ những người đó để làm để đi chung với mình thành một nhóm. Rồi thứ nhất là ai nói gì nói, Chúa hoàn toàn thờ ơ, không để ý đến những lời khen chê của xã hội, cũng không hề bận tâm đến những việc người ta đồn thổi về Ngài cả. Là như ở nhà thì nghe như vậy thì mẹ cũng bị thuyết phục, nhưng mà khi đến đó thấy Chúa Giêsu giảng dạy giữa những người như vậy thì mẹ tỉnh trí liền, mẹ nhớ lại cái hồi mà đi tìm Đức Chúa Giêsu trong đền thờ, Đức Chúa Giêsu cũng nói những câu sốc như vậy rồi, cho nên chắc là mẹ đã quen sốc rồi, cho nên là lúc đó mẹ không còn nghĩ Đức Chúa Giêsu là một người mất trí nữa, nhưng mà mẹ suy đi nghĩ lại trong lòng. Mẹ xin hết ạ.
Tức là Đức Mẹ, tức là cụ thể là chị phân biệt là thân nhân là nghĩ Đức Giêsu là mất trí, rồi thân nhân mới kêu Đức Mẹ và anh em đi, nếu nào đi để cũng cùng nhau lôi về cho nó mặn á. Đấy thế. Và nhưng mà ý của chị là Đức Mẹ không nghĩ rằng
tới đó
chứ mà trước khi tới đó thì có nghĩ không?
Thì cũng bị thuyết phục, có bị thuyết phục là bởi những người đó cho cũng... nên mẹ mới đi.
Hoang mang, cái chữ này hơi hay á, tức là trước khi đi thì cũng có hoang mang để coi có biết có mất trí thiệt không, tức là kiểm tra gì, kiểm tra coi, như vậy cũng hay nhỉ, tức là kiểm tra coi, tức là không nhất là nghe như thế thì nghĩ rằng biết đâu là có thể mất trí thiệt, để coi thử coi có mất trí thiệt không. Đấy rồi, nhưng mà cái lý do mà mất trí lúc nãy như anh chị em biết là mất lý do là cái gì? Ở đây có câu mấy là gì, là thấy lo làm nhiều quá mà lại không ăn. Ồ đấy, thế là anh chị em ở đây nếu ai không ăn tức là có những dấu hiệu của sự mất trí đấy. Đấy thế là chúng tôi rất đáng sợ. Bạn này có ăn gì không? Đấy, không ăn, lười ăn quá. Đấy. Vâng, đấy thì ở đây như vậy anh chị em thấy cái lý do đầu tiên là lý do là những thân nhân nghe cái tin đấy, nghe tin Đức Giêsu mà người ta đám đông kéo tới là lừng lẫy tiếng tăm như vậy, mà rồi không ăn uống được mà lại nghĩ là mất trí thì kể cũng hơi, nghĩ thì cũng hơi lạ nhỉ. Kể ra nghĩ như thế cũng hơi lạ. Rồi vâng, nhưng mà thôi bây giờ từ từ cái câu đó gọi là câu khai mạc thôi, mình còn nhiều câu khác ạ. Bây giờ còn nhưng mà chưa không, bây giờ chưa còn bao nhiêu câu ở dưới chứ. Câu này là câu làm bộ hỏi vậy thôi. Đó. Bộ hỏi thì nó gây căng thẳng, nó gây bầu khí. Đó chứ ai nhưng mà gây hoang mang. Câu hỏi này gây hoang mang. Vâng, nhưng mà bạn theo đúng không anh Tâm này, anh nói mạnh ghê, nó chắc chắn là khúc đầu này, chắc chắn là dính khúc đuôi, cái hỏi anh coi sao như vậy là khúc đầu khúc đuôi là dính với nhau, là cùng một nhóm đại khái vậy đấy. Thế thì như thế nào, Đức Mẹ có nghĩ Đức Giêsu là mất trí không đấy? Vâng, thôi được rồi, bây giờ ở đây chỉ nhắc anh chị em là cái kiểu viết của Marco là cứ đang chỗ này rồi qua cái khác rồi trở lại chỗ này, thì anh chị em có thể nhìn thấy. Bây giờ thử lật đất nhanh nè, nhanh đi, 5, 21, 43, ai có thể nói cho tôi biết cái phúc nào là phần trước rồi phần giữa rồi lại trở lại phần trước không? 5, 21 đến 43, thấy chưa? Ồ, cái này là rõ quá đi, cái này là rõ ơi là rõ phải không? Có những cái không rõ. 5, 21 đến 43, đây rồi, thấy chưa anh chị em, thấy chưa? Như vậy ai thấy phần thứ nhất là phần thứ nhất từ câu 21 cho đến câu 20 mấy, câu 21 đến 24, là đang có một cái ông, chuyện cái ông là ông trưởng hội đường, ông ấy ông ấy muốn xin Đức Giêsu chữa cho cái cô con gái gần chết đấy, chỉ vậy thôi đấy. Đó, và Đức Giêsu đã nghe lời ông ấy và đã đến nhà của ông, rồi dân chúng đi theo. Thì đang chuyện trên con đường như thế thì tự nhiên lại ra cái chuyện trong câu 25. Anh chị em thấy không? Đấy. Câu 25 mà nó chạy tuốt, trời ơi, chạy tuốt đến câu bao nhiêu ta? Đến ba mấy à? À 30. À 34 à? À đúng rồi. Đấy, đấy tự nhiên ra chuyện khác. Rồi sau cái chuyện khác thì giờ lại sao? Lại trở lại với chuyện cũ. Anh chị em thấy không? Đó, nguyên trở lại chuyện cũ vậy thôi. Rồi, đồng ý nha. Rồi bây giờ chương 6, 7 đến 30. Chương 6, câu 7 đến 30. Đấy, thứ nhất là bắt đầu chúng ta nhìn thấy câu 7 là gọi nhóm 12. Anh chị em đồng ý không? Rồi, đầu gọi nhóm 12 rồi nhớ, rồi dặn dò. Đó, dặn dò đủ thứ hết. Cái tự nhiên cái vô cái câu 14 thì đến chuyện gì vậy? Tự nhiên cái ông Herode rồi, có sao nó kể một hồi cái ông Herode, ông bị chém đầu như thế nào. Đến tận câu 29 anh chị em thấy không, đến câu 30 thì lại trở lại cái gì, trở lại cái chuyện mà nhóm 12 lúc nãy là Đức Giêsu sai họ đi, đồng ý không? Thì bây giờ là họ làm gì? Họ trở về đó. Nhìn thấy không, câu 30 đó, các tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu, bây giờ lúc nãy sai đi cái giờ về rồi. Đấy, thành ra về bắt đầu nói chuyện này chuyện kia đấy. Thành ra anh chị em thấy để 7:30 là bắt đầu lại nói một chuyện khác. Đấy, thành ra đang chuyện này ra qua khác là trở lại. Rồi, chương 11, câu 12, chương 11, câu 12 là chuyện cây vả. Đức Giêsu trong chương 11 này đang sống những ngày cuối cùng của mình tại Jerusalem. Vậy chương 11 câu 12 là đang nói chuyện cây vả. Đã, Đức Giêsu đi đường thấy cây vả. Trời ơi, cây vả nhiều lá quá, đến gần không tìm được trái thì không phải mua vả. Thì Chúa đã rủa cây vả đó. À, và các môn đệ nghe. Phải nghe rủa vậy thôi. Rồi cái tự nhiên cái bắt đầu ra cái chuyện là chương 15 là gì? Vô đền thờ. À, lúc đấy là trên đường vô đền thờ. Đúng không nào? Có bây giờ vô đền thờ đó, đền thờ đuổi này khác. Đến câu 20 thì sao? Để trở lại. Câu trở lại là bây giờ đi từ đền thờ chắc ra, đúng rồi. Câu 19 là chiều đến là đi ra khỏi thành, chắc là buổi sáng là vô thành, giờ buổi chiều ra khỏi thành. Thì chính lúc ra khỏi thành đi thấy cái vả chết rồi. Đấy, bắt đầu nói chuyện cái vả rồi kia, rồi đại khái chú đình đấy. Rồi như vậy. Và đoạn cuối cùng chương 14 câu 1 đến 11, chương 14 câu 1 đến 11, đấy anh chị em thấy không? Đấy, thứ nhất là câu 1 là nói lên âm mưu hại Đức Giêsu. Từ câu 1 đến câu 2 là hại đấy, là rõ ràng là hai ngày trước lễ vượt qua, thượng tế kinh sư tính kế bắt Đức Giêsu giết Đức Giêsu. Đó là cái chuyện là âm mưu hại Đức Giêsu. Cái sau khi nói đến chuyện hại Đức Giêsu thì đến chuyện gì? Sức dầu thơm tại Bethania, tức là có chuyện khác nhảy vô đó là câu 3 cho đến tận câu 9. Đấy là nguyên cái chuyện này. là Đức Giêsu được sức giàu, được ở Bethania gần Jerusalem, rồi có đấy, có một đến nhà ông Simon, rồi có người, có một cô, rồi cô ấy đã sức giàu cho Chúa. Rồi sau đó câu 10 thì lại trở lại. À, hay gì? À, lúc nãy là đã tính kế bắt Đức Giêsu. Đấy, những thượng tế tính kế. Thì bây giờ câu 10 là chính ông Juda Iscariot này, ông ấy đi gặp, ông đi gặp mấy thượng tế, ông bảo đây nè, mấy ông kiếm ở đây nè, tôi làm dùm cho, đấy, nộp Đức Giêsu vậy thôi. Đến câu 11, vâng, thôi như vậy được rồi. Như vậy là Thánh Marco hay là đang kể chuyện này thì nghĩ ra chuyện kia, nghĩ chuyện kia, rồi sau đó mới nhớ được, à quên, vòng lại cua lại cái vòng lại. Không thì nhưng mà không biết là thì chả biết, như là kiểu không biết vậy thì đúng là đơn vị văn chương, ai chẳng biết. Nhưng mà cái kiểu tại sao lại nghĩ được cái sự lạ như thế, hay là ngài cứ đang viết này là nghĩ cái khác viết, sao đùa thôi vòng lại rồi. Thôi được rồi, mới có câu 1 đó nha.